Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thu Hằng và Trọng Thành cùng với Minh Anh. Xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 6 tháng 6, 2015. Cuộc họp thượng đỉnh nhóm G7 sẽ bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông. Hoa Kỳ không loại trừ khả năng triển khai các tên lửa mới ở châu Âu. Liên Hợp Quốc kêu gọi Ukraine tôn trọng lệnh ngừng bắn. Đến thăm Sarajevo, giáo hoàng kêu gọi hòa bình và tha thứ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nga tương lai đen tối của các tổ chức phi chính phủ.
RFI.
Kính thưa quý vị, theo báo chí Nhật Bản, các lãnh đạo của nhóm G7 sẽ bày tỏ mối quan ngại của họ về mọi hành động đơn phương làm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và một số nước láng giềng châu Á. Nhật báo Yomiuri số ra ngày hôm nay cho biết là vào cuối cuộc họp thượng đỉnh sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8 tháng 6 tại Đức, các nhà lãnh đạo nhóm G7, tức là nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu, sẽ ra một bản tuyên bố kêu gọi duy trì trật tự quốc tế ở các vùng biển dựa trên pháp luật quốc tế. Nhưng bản tuyên bố của G7 sẽ không nêu tên quốc gia nào. Trung Quốc hiện đang bị quốc tế chỉ trích nặng nề về các công trình xây dựng đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa. Căng thẳng giữa Trung Quốc với Việt Nam cũng đang nổi lên do việc chính quyền thành phố Sài Gòn cho phép mở tuyến du lịch đến quần đảo Trường Sa kể từ ngày 22 tháng 6, 2015. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng hành động này của phía Việt Nam vi phạm chủ quyền của Trung Quốc ở vùng Biển Đông. Xin nhắc lại là cách đây một năm, các lãnh đạo của nhóm G7 cũng đã từng bày tỏ mối quan ngại về căng thẳng giữa Trung Quốc với các nước láng giềng trên vấn đề khai thác tài nguyên ở vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông. Nhóm G7 lúc đó đã yêu cầu các bên không được dùng vũ lực. Cũng liên quan tới Biển Đông, hôm nay, theo hãng tin Reuters, lực lượng tuần duyên Đài Loan đã đưa vào sử dụng hai tàu hải cảnh lớn nhất, trọng tải 3.000 tấn. Một trong hai chiếc tàu sẽ được điều đến đảo Ba Bình, Trường Sa, khu vực căng thẳng đang dâng cao, đặc biệt sau việc Trung Quốc tăng tốc mở rộng nhiều đảo tranh chấp và đưa vũ khí hạng nặng tới khu vực này, theo báo cáo của Hoa Kỳ.
Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu có mặt trên một trong hai chiếc tàu tham gia hoạt động diễn tập cứu nạn tại khu vực ngoài khơi cảng Cao Hùng ở phía nam đảo quốc. Hiện tại Đài Loan đang gấp rút hoàn thành cảng mới tại đảo Ba Bình, tên quốc tế là Ituaba, mà Đài Loan gọi là đảo Thái Bình. Hai tàu hải cảnh nói trên đều có thể vào được cảng mới, dự kiến sẽ phải hoàn thành trước cuối năm nay. Ba Bình rộng 46 hectare là đảo tự nhiên lớn nhất của quần đảo Trường Sa. Trả lời phỏng vấn Reuters, ông Vương Hùng Trùng Nghi, người đứng đầu lực lượng tuần duyên Đài Loan cho hay, xin trích, khả năng phòng ngự của đảo Thái Bình sẽ được cải thiện. Ngụ ý ông nhắc đến sau khi cảng mới nói trên và đường băng cho máy bay hạ cánh dài 1.200 mét được hoàn tất. Ngược lại với các nước như Philippines và Việt Nam, Đài Loan gần như hoàn toàn tránh đối đầu với Trung Quốc trong các tranh chấp tại Biển Đông, mà yêu sách đường chữ U chiếm gần trọn diện tích vùng biển này của Bắc Kinh, khiến các láng giềng bất bình và lo ngại cho cộng đồng quốc tế. Trên thực tế, bất chấp các mâu thuẫn giữa hai bờ eo biển Đài Loan, Bắc Kinh và Đài Bắc có cùng chung quan điểm đòi hỏi chủ quyền đường chữ U, cũng còn gọi là đường lưỡi bò nói trên. Theo One China Times, một tờ báo Đài Loan được đánh giá là thân Trung Quốc, thì vấn đề Biển Đông là chủ đề quan trọng nhất trong cuộc thảo luận giữa bà Thái Anh Văn, Phó Chủ tịch Đảng Dân Tiến, với các nghị sĩ Hoa Kỳ hôm thứ Ba tuần này.
Chính quyền Trung Quốc hôm nay thừa nhận không còn hy vọng tìm thấy người sống sót sau vụ đắm tàu du lịch Ngôi Sao Phương Đông trên sông Dương Tử xảy ra vào thứ Hai vừa qua. Theo thống kê mới nhất của Tân Hoa Xã, tổng số người chết lên tới 396 người, chỉ có 14 hành khách sống sót.
Tuy nhiên, số lượng người chết sẽ còn tăng lên vì vẫn chưa tìm thấy 46 người mất tích trên tổng số 456 hành khách. Đây là tai nạn đường thủy tồi tệ nhất của Trung Quốc từ 70 năm nay, sau tai nạn chìm tàu phà Giang Á gần Thượng Hải, khiến hơn 4.000 người thiệt mạng vào năm 1948. Hơn 3.400 quân nhân, 1.700 cảnh sát và 149 con tàu đã được huy động để cứu hộ trong tuần vừa qua. Hôm nay, nhiều hình ảnh lan tải trên Internet cho thấy nhân viên cứu hộ sử dụng các túi chứa thi thể nạn nhân ở bên trong con tàu, nơi có nhiều hành khách đang ngủ khi Ngôi Sao Phương Đông gặp nạn. Còn một số nhân viên cứu hộ khác có vẻ kiệt sức, tranh thủ ngủ trên một cầu tàu nổi ngay bên cạnh xác con tàu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã triệu tập một cuộc họp bất thường của Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Qua buổi họp này, người đứng đầu nhà nước hứa sẽ loại bỏ mọi nghi ngờ liên quan tới thảm họa. Cũng liên quan đến tai nạn, song tại khu vực Đông Nam Á, hôm nay AFP đưa tin từ một quan chức địa phương tại Borneo, Malaysia cho biết có ít nhất 11 người chết và 8 người mất tích sau trận động đất 6 độ Richter trên đỉnh núi Kinabalu tại Borneo. Trận động đất xảy ra vào sáng sớm hôm qua và là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất từ nhiều thập niên gần đây. Các chấn động đã gây lở đất và khiến hàng loạt khối đá lớn rơi xuống khu vực này. 137 du khách leo núi bị kẹt trên đỉnh núi Kinabalu và đã được sơ tán, trong đó đa số là người dân địa phương, ngoài ra còn có nhiều khách du lịch quốc tế. Còn tại Indonesia, 25 du khách quốc tế cũng đã bị thương vì hai vụ nổ nhỏ, có thể là do bình chứa xăng, trên một chiếc phà chở 129 hành khách nối liền hai hòn đảo du lịch nổi tiếng là Bali và Lombok của Indonesia. Không ai bị thương nặng, đa số 25 người bị thương chỉ bị những vết xây xước do kính vỡ vì sức ép của vụ nổ.
Cũng tại châu Á nhưng về mặt y tế, chính phủ Hàn Quốc thông báo hôm nay có thêm 9 trường hợp nhiễm siêu vi MERS. Tuy nhiên, Seoul cũng trấn an người dân rằng dịch bệnh đang được kiểm soát, mặc dù đã có 4 ca tử vong.
Với 9 trường hợp mới này, con số nhiều người nhiễm siêu virus MERS tại Hàn Quốc đã lên tới 50 người. Bộ Y tế nước này cho biết đây là những bệnh nhân trong tổng số 1.660 người được theo dõi vì đã tiếp xúc với người bệnh. Họ đều nhiễm siêu virus tại 3 bệnh viện khác nhau. Thông tin này cho thấy chưa có trường hợp lây nhiễm nào bên ngoài các bệnh viện này. Một lãnh đạo cao cấp của Bộ Y tế thông báo với các nhà báo rằng người đàn ông 68 tuổi là trường hợp nhiễm coronavirus đầu tiên cùng với người vợ bị lây từ chồng đã được chữa khỏi và xuất viện hôm qua. Bệnh nhân này bị phát hiện nhiễm coronavirus vào ngày 20 tháng 5 vừa qua sau khi đi du lịch từ Ả Rập Xê Út về. Nạn dịch MERS tại Hàn Quốc là trường hợp nghiêm trọng nhất, chỉ sau ổ dịch Ả Rập Xê Út với hơn 400 trường hợp tử vong vào năm 2012. Tổ chức Y tế Thế giới dự tính sẽ có nhiều trường hợp lây nhiễm mới tại Hàn Quốc. Một phái đoàn của tổ chức trên sẽ tới Seoul vào tuần tới để nghiên cứu siêu virus đang hoành hành tại đây, song với một số đặc tính hơi khác so với virus được phát hiện tại Trung Đông.
Theo hãng tin AFP hôm qua, trong một cuộc họp tại Stuttgart, Đức, giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter và nhiều giới chức quân sự ngoại giao Mỹ, một số khả năng phản ứng lại việc Nga vi phạm Hiệp ước 1987 về tên lửa tầm trung đã được bàn thảo. Hoa Kỳ không loại trừ việc triển khai tên lửa địa đối địa tại một số khu vực ở châu Âu sát với Nga.
Trả lời AFP, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tá Joe Shower tuyên bố, xin trích, Hoa Kỳ đang xem xét lại một loạt các biện pháp quân sự có thể được sử dụng để đáp lại việc Nga vi phạm Hiệp ước INF, tức Hiệp ước Tên lửa Tầm trung mang vũ khí hạt nhân. Hiệp ước INF ký năm 1987 giữa Mỹ và Nga vào thời điểm đó quy định hai bên không được sử dụng các tên lửa hành trình phóng lên từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500 cây số. Washington cáo buộc Moscow vi phạm hiệp ước này khi cho thử một tên lửa hành trình bị cấm. Về phần mình, Nga cũng lên tiếng bác bỏ. Theo Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Thượng viện Nga Viktor Ozerov, được báo Nga dẫn lời, thì Moscow tôn trọng hoàn toàn các cam kết trong hiệp ước, và Mỹ không có bằng chứng có cơ sở nào để chứng minh cho cáo buộc này. Vẫn theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, tất cả các biện pháp Hoa Kỳ đã nghiên cứu là nhằm để bảo đảm Nga không có được ưu thế quân sự đáng kể nhờ việc vi phạm hiệp định. Một số giới chức quân sự Mỹ cho biết thêm, các biện pháp mà Hoa Kỳ đang xem xét là nằm trong khuôn khổ hiệp ước, một số khác lại vượt ra ngoài. Phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ, một giới chức quốc phòng Mỹ khẳng định việc đặt tên lửa mới tại châu Âu là vi phạm Hiệp ước 1987. Trước đó hồi tháng 4, một giới chức cao cấp Lầu Năm Góc, ông Robert Scher, cho biết Hoa Kỳ xem xét khả năng tấn công tên lửa hành trình của Nga ngay trên lãnh thổ nước này. Vẫn theo Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Thượng viện Nga, thì hiện tại chính quyền Nga không có ý định rút khỏi Hiệp ước Tên lửa Tầm trung. Hiệp ước INF năm 1987 có hiệu lực từ năm 1988, cho phép hai bên tiêu hủy hàng ngàn tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Cũng liên quan tới Nga, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã họp khẩn cấp ngày hôm qua để kêu gọi Nga và Ukraine tôn trọng hoàn toàn thỏa thuận ngừng bắn mà cả hai bên cáo buộc nhau vi phạm. Tình hình tại khu vực tranh chấp trong tuần qua đã trở nên nghiêm trọng nhất kể từ khi Hiệp định Minsk được ký kết. Chỉ riêng ngày 3 tháng 6 đã có 28 người thiệt mạng. Liên Hợp Quốc lo ngại là chiến tranh sẽ tái diễn ở Ukraine. Thông tin viên Marie Bureau từ New York cho biết thêm chi tiết.
La réunion avait pour but de maintenir la pression sur les Russes.
Mục đích cuộc họp là nhằm duy trì sức ép đối với người Nga đang bị cáo buộc tiến hành một cuộc phản công mới vào thành phố Mirinka, cách Donetsk thủ phủ ly khai miền đông Ukraine khoảng 20 km. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ông Alexander Huk, phó trưởng đoàn của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tại Ukraine, quan ngại rằng đây là bằng chứng khẳng định con đường quân sự đã không được gạt sang một bên để thực hiện con đường chính trị. Nga cũng chia sẻ lo ngại rằng Hiệp định Hòa bình Minsk sẽ tan thành mây khói. Còn bí thư thứ nhất của phái đoàn Ukraine tại Liên Hiệp Quốc, Yegor Pivovarov, không loại trừ tình huống có thể xảy ra là Ukraine sẽ phản ứng, vì mỗi khi chỉ có chúng tôi tuyên bố ngừng bắn, phe chúng tôi lại có nhiều người thiệt mạng. Do đó, kể từ nay, Ukraine tự cho mình quyền đáp trả thích đáng những kẻ khủng bố. Tháng 2 vừa qua, Hội đồng Bảo an đã thông qua một nghị quyết ủng hộ Hiệp định Minsk buộc hai nước Nga và Ukraine tôn trọng lệnh ngừng bắn. Trong trường hợp vi phạm, Kremlin biết rõ không gặp rủi ro nghiêm trọng nào vì Nga là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và chơi quân bài vừa là người phán xét vừa là người tham gia cuộc xung đột này.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Theo hãng tin AFP, trước tình hình căng thẳng tuần vừa qua, Liên hiệp châu Âu có thể kéo dài tới tháng 1 năm 2016 các trừng phạt kinh tế đã được thông qua đối với nước Nga. Trước thềm hội nghị khối G7 sẽ diễn ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 6 tại Đức, Tổng thống hai nước Ukraine và Hoa Kỳ khẳng định phải tiếp tục gây sức ép đối với Nga, bao gồm cả trừng phạt, để Kremlin và lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn phải tôn trọng các thỏa thuận Minsk. Thứ sáu vừa qua, Tổng thống Petro Poroshenko khẳng định chưa bao giờ mối đe dọa xâm chiếm của Nga lại lớn như hiện nay, với sự hiện diện của hơn 9.000 quân nhân Nga trên lãnh thổ Ukraine. Còn Tổng thư ký của Tổ chức Liên minh Bắc Đại Tây Dương cáo buộc Nga tiếp tục yểm trợ phiến quân ly khai bằng những vũ khí hạng nặng và đại pháo.
Còn tại Rumani bị truy tố tham nhũng, thủ tướng không chịu từ chức. Rumani hiện đang bên bờ khủng hoảng chính trị, thủ tướng Victor Ponta thuộc đảng Xã hội Dân Chủ bị cơ quan công tố trực tiếp nhắm vào, đích danh Tổng thống Rumani Klaus Iohannis thuộc cánh hữu yêu cầu ông Ponta từ chức, tuy nhiên đương kim thủ tướng không chấp nhận.
Lần đầu tiên trong lịch sử Rumani, một thủ tướng đương nhiệm là đối tượng của một loạt truy tố từ phía cơ quan công tố. 13 trong số thành viên các chính phủ do ông Victor Ponta lãnh đạo kể từ năm 2012 đã bị kết án hoặc đang trong tầm ngắm của tư pháp. Lần này thì chính người đứng đầu chính phủ đã bị cơ quan công tố chống tham nhũng sờ đến với các vụ việc xảy ra trong những năm 2007-2011 trước khi ông này đảm nhiệm chức thủ tướng. Victor Ponta từng là luật sư trước khi trở thành nghị sĩ. Ông bị tình nghi là giả mạo giấy tờ, trốn thuế và rửa tiền trong giai đoạn này. Đồng thời, Thủ tướng Romani cũng bị cáo buộc về việc đã dành cho những người thân thích các vị trí quan trọng trong chính phủ. Trong các năm 2012-2014, ông Ponta đã đặt một trong những cộng sự của ông, một nghị sĩ và cựu luật sư, vào nhiều chức vụ quan trọng cấp bộ. Đổi lại, có thể Victor Ponta đã nhận được nhiều khoản tiền hối lộ. Tuy nhiên, cơ quan công tố đã không được phép tước bỏ quyền miễn tố của người nghị sĩ bị tình nghi nói trên. Tổng thống Rumani Klaus Iohannis tuyên bố các vụ truy tố này đã đặt đất nước vào một tình trạng không thể chấp nhận được. Ông Victor Ponta phải từ chức. Tuy nhiên, đương sự cho rằng trái bóng nằm trong chân quốc hội, định chế duy nhất có quyền cách chức ông. Trong khi đó, Thủ tướng Rumani lại có được một sự ủng hộ rộng rãi trong quốc hội hiện nay.
Sáng nay, Giáo hoàng Francisco đã tới Sarajevo, thủ đô Bosnia-Herzegovina thuộc Nam Tư Cũ, nơi mà cách nay hơn 20 năm đã xảy ra một cuộc nội chiến kinh hoàng. Bosnia nay đã sống trong hòa bình, nhưng các cộng đồng tôn giáo sắc tộc vẫn chưa thực sự hòa giải, bất chấp nhiều nỗ lực. Từ mảnh đất có vị trí lịch sử rất hết sức đặc biệt này không chỉ đối với châu Âu, người lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ đã kêu gọi hòa bình và tha thứ. Ngài cũng lên án những người thổi bung không khí chiến tranh, thù hận. Chuyến công du của Giáo hoàng Francisco diễn ra trong bối cảnh an ninh đặc biệt hôm qua. Ngay trước chuyến công du của Giáo hoàng, một số người theo Hồi giáo Cực đoan tự xưng thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo kêu gọi thánh chiến tại bán đảo Balkan thuộc qua một đoạn video được báo chí địa phương loan tin. Khoảng 5.000 cảnh sát đã được triển khai tại Sarajevo hôm nay. Đặc phái viên của RFI tại Sarajevo, Anton Mari Izoa, gửi bài tường trình.
Depuis le palais présidentiel de Sarajevo,
từ phủ tổng thống Sarajevo, người đứng đầu đạo Công giáo đã kêu gọi Bosnia-Herzegovina cùng toàn thể cộng đồng quốc tế chống lại bạo lực và sự man dợ đang xảy ra ngày một khốc liệt hơn, bằng cách dựa trên các giá trị căn bản của nhân loại để kiến thiết và tha thứ. Trong bài phát biểu đầu tiên trên đất Bosnia, trước chính quyền quốc gia này và giới ngoại giao, Giáo hoàng Francisco đã cổ vũ cho sự bình đẳng thực sự giữa tất cả các công dân, bất luận tôn giáo, người Bosnia theo đạo Hồi, người Serbia theo đạo chính thống hay người Croatia theo Công giáo. Lãnh đạo Công giáo cũng mang lại một hỗ trợ tinh thần cho Bosnia đúng vào lúc Sarajevo đang đệ đơn xin gia nhập Liên hiệp châu Âu, khi nhấn mạnh rằng quốc gia này là một bộ phận của châu Âu. Ngay sau đó, tại sân vận động Thế vận hội Sarajevo, cũng giống như Giáo hoàng Gian Paolo đệ nhị 18 năm về trước, Giáo hoàng Francisco đã cử hành thánh lễ trước hơn 50.000 tín đồ. Trong bối cảnh căng thẳng giữa các cộng đồng tôn giáo, sắc tộc tại Bosnia vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng đặc biệt là trước tình trạng có thể so với một cuộc chiến thế giới thứ ba đang xảy ra ở nơi này hay nơi khác trên trái đất. Giáo hoàng lên án những ai ngày hôm nay vẫn còn muốn tạo ra và thổi bùng lên một không khí chiến tranh bằng cách đối lập các nền văn hóa và các nền văn minh với nhau, hoặc những ai dựa vào chiến tranh để buôn bán vũ khí kiếm lời.
Antoine Marie Zohar, Sarajevo, RFI.
Liên quan đến tình hình Libya, Nga và Trung Quốc phản đối yêu cầu trừng phạt hai nhân vật Libya bị cáo buộc phá hoại các cuộc thảo luận dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc để thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc tại Libya, nơi mà hai nghị viện và hai chính phủ đối lập đang tranh giành quyền lực.
Hãng tin AFP cho biết các nước Anh Quốc, Pháp, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ đã yêu cầu cấm du lịch và phong tỏa tài sản đối với hai nhân vật Libya là Abdulrahman Sweli, một chính trị gia, và Othman Malikta, chỉ huy một trong những lữ đoàn tại Zenten. Cả hai người nói trên không phải là những nhân vật hàng đầu trên trường chính trị Libya, nhưng các biện pháp trừng phạt trên nhằm gửi một thông điệp tới các lãnh đạo cao cấp của nước này. Nga phản đối đề xuất trừng phạt trên vì cho rằng lời đề nghị được đưa ra vội vàng và thiếu chứng cứ hay tài liệu. Về phần mình, Trung Quốc nhận định các cuộc thương thảo đang trong giai đoạn quan trọng và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nên thận trọng và cần có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu vụ việc này. Đại sứ Libya tại Liên Hiệp Quốc cũng tỏ ra nghi ngờ hiệu quả của các biện pháp trừng phạt. Một vòng đàm phán mới sẽ được tiến hành từ thứ hai tới tại Rabat và Bernardino León, nhà trung gian hòa giải của Liên Hiệp Quốc về vấn đề Libya, hy vọng tìm được một đồng thuận mới trước mùa Ramadan, bắt đầu từ ngày 17 tháng 6 tới.
Một trong những con trai của ông Chuck Wagner, cựu lãnh đạo cao cấp của Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, bị truy tố về tội rửa tiền và lừa đảo trong vụ bán lại một cách trái phép những vé của hai giải vô địch thế giới 2006 và 2010.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện tương lai đen tối của các tổ chức phi chính phủ tại Nga. Ngay cả hoạt động hỗ trợ cho nghiên cứu khoa học mà cũng bị xem là nhân viên nước ngoài, đó là số phận của các tổ chức phi chính phủ tại Nga hiện nay. Ngày 23 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin đã ký ban hành một đạo luật cho phép đóng cửa mà không cần quyết định của tư pháp mỗi tổ chức nước ngoài nào bị xem là đe dọa an ninh quốc gia. Luật này cũng cho phép phong tỏa các tài khoản ngân hàng và ngăn chặn các phương tiện báo chí đối với các tổ chức phi chính phủ bị xem là phạm luật. Các nhân viên của những tổ chức đó có thể bị truy tố và có thể lãnh án đến 6 năm tù hoặc bị cấm nhập cảnh vào Nga. Đối với chính quyền Moscow, đạo luật nói trên bổ túc cho một đạo luật đã được thông qua vào năm 2012, buộc các tổ chức nhận tài trợ nước ngoài và có một hoạt động chính trị phải đăng ký như là nhân viên nước ngoài. Cụm từ này khiến người ta nhớ đến cụm từ vẫn được sử dụng đối với các nhà đối lập dưới thời Liên Xô trước đây. Dù nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền đang lo ngại là luật mới được ban hành càng trói chặt tay họ trong một xã hội mà không gian tự do vốn đã rất hạn hẹp, bởi vì luật này chủ yếu nhắm vào các tổ chức nhân quyền của Nga và các thành viên của những tổ chức này. Đối với những tổ chức phi chính phủ như Verdict Public, hoạt động bảo vệ các nạn nhân của bạo hành cảnh sát, vốn đã bị xếp vào danh sách nhân viên nước ngoài, có nguy cơ là họ phải ngưng nhiều chương trình có sự hợp tác với các tổ chức quốc tế. Theo các nhà hoạt động nhân quyền, luật mới có thể dẫn đến việc loại bỏ ra khỏi xã hội dân sự mọi hiệp hội ngoại quốc đang làm việc ở Nga. Chưa kể là bất cứ lúc nào các nhân viên làm việc cho những tổ chức bảo vệ nhân quyền đều có thể bị bỏ tù, nhất là vì các điều khoản của đạo luật mới rất là mơ hồ. Nhưng ngay cả những tổ chức hoạt động cho nghiên cứu khoa học cũng không được yên thân, như trường hợp của tổ chức Dynasty, một trong những quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học lớn nhất ở Nga, mà hiện vẫn nuôi sống nhiều nhà nghiên cứu và sinh viên ở nước này. Ngày 27 tháng 5 vừa qua, phát ngôn viên của Điện Kremlin đã tuyên bố rằng, do người sáng lập Dynasty, ông Dmitry Zimin, nhận tài trợ của nước ngoài, cho nên tổ chức này cũng phải được xếp trong danh sách nhân viên nước ngoài. Tuyên bố nói trên đã gây hoang mang trong giới nghiên cứu khoa học ở Nga, quốc gia mà giáo dục và nghiên cứu đang thiếu rất nhiều tiền. Còn ông Zimin thì đã buộc phải đóng cửa tổ chức của ông. Để bày tỏ sự bất bình của họ trước quyết định đối với tổ chức Dynasty, giới khoa học và giáo dục ở Nga đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Moscow ngày hôm nay, theo thông tin viên RFI ở Nga. Một nhà khoa học tham gia biểu tình cảnh báo rằng, không còn được tổ chức Dynasty tài trợ, nhiều nhà nghiên cứu có thể sẽ phải rời khỏi nước Nga và làm việc cho các viện nghiên cứu nước ngoài. vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo hôm nay do Minh Anh phụ trách. Tiếp đến là tạp chí âm nhạc của Tuấn Thảo nói về Mistral Gagnon, bài hát của nam ca sĩ Renaud được bình chọn là ca khúc yêu chuộng nhất của người Pháp. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự hôm nay.
Cứu hộ tàu chìm Trung Quốc nặng phương trình diễn. Tất cả mọi người đều trên bong tàu, cho dù chẳng còn ai nữa để mà cứu. Vụ chiếc tàu Ngôi Sao Phương Đông bị đắm đã giúp cho chính quyền Cộng sản Trung Quốc cơ hội mở một chiến dịch tuyên truyền quy mô để có thể át đi mọi chỉ trích. Nhiều ngàn công an, quân đội và nhân viên cứu hộ đã được điều đến bên bờ sông Chân Tử, nơi chiếc tàu chở trên 450 người đã bị đắm hôm thứ Hai, nhưng chỉ tìm được có 14 người sống sót, những người khác hầu như chắc chắn là đã chết. Để điều phối hoạt động cứu hộ, Thủ tướng Lý Khắc Cường từ sáng thứ Ba đã có mặt khắp nơi, trong khi ông thường bị mờ nhòa phía sau Chủ tịch Tập Cận Bình. Nicolas Denon, chuyên gia về truyền thông Trung Quốc thuộc Macquarie University ở Sydney nói với AFP, hình ảnh của Thủ tướng tay áo sáng lên và loa phóng thanh cầm tay chỉ đạo hoạt động cứu hộ trên thực địa đã được lặp đi lặp lại thường xuyên trên các chương trình của truyền thông trong các thảm họa tại Trung Quốc.
Hôm thứ Tư 3 tháng 6, báo chí Bắc Kinh dành thật nhiều chỗ cho phép lạ. Chu Homei được cứu sống khỏi khoang tàu bị nạn. Người ta trông thấy người đàn ông tuổi 60 được quấn dây quanh mình, các thợ lặn và nhân viên cứu hộ hợp sức đẩy lên, dưới mắt những người lính và công an đang xếp hàng ngay ngắn. Một hành động hết sức phù hợp với giáo điều Cộng sản về một xã hội sát cánh bên nhau vượt qua thử thách.
Ngược lại, tờ New York Times đăng trên trang nhất phiên bản quốc tế tấm hình một xác chết vớt được trên sông, một hình ảnh ít thuận mắt hơn, chứng tỏ số người thiệt mạng rất nhiều. Thế nhưng tại Trung Quốc, một thảm họa làm cho nhiều người chết có thể khiến người dân nhanh chóng chống lại chế độ. Vụ hai tàu cao tốc đụng nhau hồi tháng 7 năm 2011 đã gây ra một phong trào chống chính phủ, dư luận tin rằng việc tái lập giao thông đã được coi trọng hơn việc tiến hành điều tra, và một vụ giẫm đạp làm 36 người chết vào đêm giao thừa ở Thượng Hải cũng đã khiến dấy lên một làn sóng chống lại chính quyền. Bắc Kinh cũng ý thức được những tác động của vụ chìm phà Seoul ở Hàn Quốc năm ngoái mà sau đó thủ tướng nước này đã phải từ chức. Thế nên không có gì ngạc nhiên, trong các điều kiện trên, về thảm kịch trên sông Chương Tử, báo chí Trung Quốc đã nhận được lệnh, chỉ được đưa tin theo hai nguồn, Tân Hoa Xã và Đài Truyền hình Trung ương CCTV. Ông Danin nói, những hạn chế được áp dụng cho báo chí tại địa điểm tàu đắm, kể cả báo chí ngoại quốc. Đối với Bắc Kinh, cần phải ngăn chặn luồng cảm xúc trong nước và khóa chặt các thông tin còn mập mờ về ai là người hùng và ai là kẻ xấu. Lý Khắc Cường muốn phô ra hình ảnh một người lãnh đạo năng động. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, người ta trông thấy ông chủ trì một cuộc họp khẩn cấp ngay trên máy bay, cúi nhìn một bản đồ tham mưu, rồi ban huấn thị cho các nhân viên cứu hộ trước phần thân tàu còn nhô lên mặt nước. Rồi, mắt dán chặt vào ống chòm, ông quan sát phía chân trời, cứ như là nhân vật số 2 Trung Quốc có thể bất ngờ phát hiện được một nạn nhân sống sót đang kêu cứu ngoài khơi xa.
Theo báo chí, chính thủ tướng đã ra lệnh phải điều thêm nhiều thợ lặn đến lục soát bên trong chiếc tàu và phải mở rộng các lối vào những bờ sông bùn lầy của dòng Dương Tử. Các phóng sự cho thấy ông Lý Khắc Cường mặc áo blue y tế đứng bên giường bệnh ủy lạo một người sống sót.
Thông điệp dành cho quần chúng rất rõ ràng, các lãnh đạo cao cấp nhất của đảng giám sát hoạt động cứu hộ đến từng chi tiết nhỏ và các nạn nhân không bị bỏ quên. Thủ tướng Trung Quốc cũng biết rằng người tiền nhiệm Ôn Gia Bảo được người dân yêu mến cho xuôi ngược mọi nẻo đường, dưới ống kính quay phim, đến những nơi xảy ra thảm họa tại Trung Quốc để an ủi những nạn nhân bão lụt, động đất hay tai nạn hầm mỏ. Nói rộng hơn, cứ một lần xảy ra tai họa nào đó ở Trung Quốc, chính quyền luôn tìm cách xóa đi những yếu tố có thể làm xấu đi hình ảnh của nhà nước độc đảng. Chẳng hạn, tất cả những gì khiến người ta cho là giao thông công cộng là nguy hiểm, an ninh không bảo đảm hay các tiêu chuẩn không được tôn trọng.
Radio France Internationale.
Thử thách gian nan của các Romeo và Juliet trên cương. Aikun, một thiếu nữ chuyên ngô nhĩ 28 tuổi, đã lén lút kết hôn vì không dám nói cho cha mẹ biết người chồng là gốc Hán. Sau đó khi cô thú nhận, cha mẹ cô hết sức phẫn nộ. Một năm sau khi gặp lại ở một nhà ga Bắc Kinh, cha cô vẫn không tiếc lời mắng chửi. Cô thuật lại rằng ông buộc cô phải chọn lựa giữa cha mẹ hoặc chồng. Trong bối cảnh bạo lực và thành kiến ở Tân Cương, các cuộc hôn nhân giữa người Hán và người chuyên ngô nhĩ hết sức hiếm hoi và đầy rủi ro. Tân Cương là quê hương của hơn 10 triệu người Duyên Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Họ bất mãn trước người Hán, cho chế độ Cộng sản Trung Quốc làm mọi cách để hạn chế tự do tín ngưỡng, đàn áp văn hóa, hạn chế sử dụng ngôn ngữ riêng, khiến một thiểu số người Duyên Ngô Nhĩ trở nên cực đoan và mơ đến một nền độc lập. Bắc Kinh cố gắng biện bạch bằng cách khẳng định đã mang đến những tiến bộ, phát triển, bạo động vẫn bùng phát trở lại, đạt đến đỉnh điểm vào năm ngoái với trên 200 người chết, bị chính quyền quy là cho những người Hồi giáo có liên hệ với nước ngoài.
Báo chí nhà nước gần đây ra sức ca ngợi các cuộc hôn nhân hiếm hoi giữa người Duy Ngô Nhĩ và người Hán, với những cặp cô dâu chú rể cất cao lời ca tụng chế độ, biểu tượng của đoàn kết dân tộc. Những từ này xuất hiện cùng khắp trên những affiche tuyên truyền tại Tân Cương.
Nhưng những khái niệm này đã vấp phải bức tường của nhiều thế kỷ hoài nghi. Aigun kể, từ năm 12 tuổi, mẹ tôi luôn nhắc đi nhắc lại, con phải lo tập trung học tập, không nên chơi với bạn trai người Hán. Thế nhưng tôi lại theo học một trường Hoa ngữ và đa số bạn bè là người Hán. Chồng cô Xiao He, một phiên dịch 30 tuổi, là một trong những người Hán hiếm hoi, biết nói tiếng Chuyên Ngô Nhĩ. Anh không ăn thịt heo để cố gây ấn tượng tốt đối với cha mẹ vợ tương lai người Hồi giáo, gửi đến họ một lá thư dài 3 trang bằng tiếng Chuyên Ngô Nhĩ, nhưng không kết quả. Minh, một người đàn ông Hán khác, cưới Amman, một người Duy Ngô Nhĩ ở Karame, thành phố dầu lửa của Tân Cương. Tương tự, trong lần đầu tiên nói chuyện, cha mẹ cô gái đã bắt ngay, người cha nói, nếu anh lấy con gái tôi thì tôi sẽ từ nó. Amman kể, với việc kết hôn của tôi, cha mẹ tôi cho rằng đã bị mất mặt. Hồi nhỏ, cô đã từng bị các bạn học Duy Ngô Nhĩ tấn công vì chơi với một bạn trai Hán. Các cuộc hôn nhân hợp chủng này có khả năng diễn ra đối với những người Duy Ngô Nhĩ khá giả, có bằng cấp, thường theo học bằng tiếng Hoa ở trường và sau đó đi khỏi Tân Cương để học lên đại học. Đôi khi cũng có một số trường hợp ở cộng đồng nông dân Duy Ngô Nhĩ rất đoàn kết, chỉ có một số người Hán ít ỏi hội nhập được và nói được tiếng địa phương.
Bà Joanne Smith Finley, chuyên gia về văn hóa Duy Ngô Nhĩ ở trường Đại học Newcastle của Anh, giải thích với AFP, xin trích, lý do hàng đầu của việc cấm kỵ gặp gỡ và kết hôn khác chủng tộc là ngay chính bản thân xung đột chủng tộc. Một người Hán lấy vợ Duy Ngô Nhĩ được coi như tượng trưng cho việc xâm lăng.
Bà nói thêm, Trung Quốc chiếm hữu tất cả, từ dầu lửa khí đốt đến vàng và cẩm thạch, khiến cư dân địa phương phải sống vất vả, họ nghèo đi, không còn tiếng nói trong xã hội Tân Cương. Thế nên, khi một người đàn ông Trung Quốc cưới một phụ nữ Duy Ngô Nhĩ, cư dân địa phương coi đây là một sự diễn dịch cụ thể những gì nhà nước Trung Quốc đã làm trên quê hương của người Duy Ngô Nhĩ. Trong số 56 sắc tộc được chính thức công nhận tại Trung Quốc, người Duy Ngô Nhĩ có tỷ lệ hôn nhân dị chủng thấp nhất, chỉ có 1%. Theo nhà nghiên cứu Li Shaoxie, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Tân Cương, sau khi phân tích kết quả điều tra dân số năm 2000, còn hôn nhân giữa người Duy Ngô Nhĩ và người Hán, tỷ lệ này lại còn thấp hơn, 0,6%. Người Hồi, tức người Hoa theo đạo Hồi và nói cùng ngôn ngữ với người Hán, có tỷ lệ hôn nhân dị chủng cao gấp 13 lần. Người Duy Ngô Nhĩ. Tại Hô Tăng, ở trung tâm Tân Cương, hố sâu ngăn cách hầu như không thể vượt qua. Một chủ nhà hàng Duy Ngô Nhĩ, Mehmet Omar nói, tôi không bao giờ để cho con trai tôi cưới một người Hán, trừ phi cô ta chịu cải đạo sang Hồi giáo và trở thành một người thật ngoan đạo. Tương tự về phía người Hán, Xin Yong Zen, tài xế taxi, cho biết, tôi sẽ chỉ cưới phụ nữ Hán, chứ nếu lấy mấy cô Duy Ngô Nhĩ, thì vợ chồng không bao giờ có thể ăn chung với nhau, vì thịt heo là món người Hoa rất ưa thích. Atman, Min, Aigun và Sohe tham gia một nhóm thảo luận trên Internet giữa các cặp vợ chồng dị chủng. Họ đòi hỏi phải được ẩn danh vì sống ở Bắc Kinh. Sohe khẳng định, chúng tôi không thể cùng sống với nhau ở Tân Cương vì áp lực xã hội quá mạnh.
Xin
kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ của Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cuộc họp thượng đỉnh nhóm G7 sẽ bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông. Hoa Kỳ không loại trừ khả năng triển khai các tên lửa mới ở châu Âu. Liên hiệp quốc tế kêu gọi Ukraine và Nga tôn trọng lệnh ngừng bắn. Đến thăm Sarajevo, giáo hoàng kêu gọi hòa bình và tha thứ. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện ở Nga, tương lai đen tối của các tổ chức phi chính phủ. Mở đầu phần 2 của chương trình, xin mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, kể từ khi tư pháp Mỹ phanh phui các vụ tham nhũng trong Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, những ngày gần đây liên tục có nhiều tiếng nói lên tiếng chỉ trích tổ chức thể thao đầy quyền lực FIFA, một Watergate kiểu Thụy Sĩ, tham nhũng FIFA hay đối đầu Nga-Mỹ. FIFA, một đế chế mafia là nhận định chung của một số báo Anh, Nga và Mexico về vụ tai tiếng này. Tuần sang Courrier International số ra cho ngày 4 cho đến ngày 10 tháng 6 có lượt dịch lại dưới một tiêu đề chung, bóng đá, FIFA cũng có Watergate. Nhật báo Anh quốc The Guardian không ngần ngại ví vụ tai tiếng tại FIFA như là vụ Watergate của Mỹ năm 1972, khiến cựu tổng thống Mỹ Richard Nixon sau 2 năm cầm quyền trong nhiệm kỳ 2 phải từ chức. Tờ báo nhắc lại là vào năm đó, nhật báo Mỹ Washington Post sau nhiều tháng điều tra tỉ mỉ đã cho đăng một loạt bài viết tiết lộ kênh tài chính và những âm mưu thủ đoạn của tổng thống đương nhiệm lúc bấy giờ, để nghe lén đối thủ đảng Dân Chủ trong quá trình tranh cử tổng thống năm 1972. Nhật báo Anh cho rằng, căn cứ vào tình hình thực tế và mức độ tham nhũng triền miên hiện nay thì không còn gì có thể ngăn chặn mọi người xem cái cơ chế đó như là một quốc gia côn đồ từ trong nguyên văn, và cũng như nhiều quốc gia côn đồ khác, tổ chức này cũng không có ít những đồng minh đáng kể. Hết lời dẫn, điển hình là trong tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án các hành động của FBI Mỹ, xem đấy như là một hành động can thiệp nội bộ nước khác, đồng thời gây áp lực chống lại việc trao quyền đăng cai cúp bóng đá thế giới 2018 cho Moscow.
Về điểm này, báo Nguyệt Sang Gazeta của Nga, ngoài việc lo ngại Moscow sẽ bị tước quyền tổ chức World Cup 2008, còn cảnh báo rằng sự việc có thể không những chạm đến lòng tự hào dân tộc của người dân Nga mà còn làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ giữa Nga với phương Tây.
Một cú dàn dựng chống lại Moscow, tờ báo tự hỏi. Trong con mắt của người dân Nga, cúp bóng đá thế giới được tổ chức ngay trên chính lãnh thổ của họ không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn mang cả tính chất chính trị. Để vận động cho việc tranh quyền đăng cai, chính quyền Nga đã phải chuẩn bị và đầu tư rất nhiều cho cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ cho sự kiện. Do đó, nếu như Moscow không được tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này, điều đó sẽ làm cho hàng triệu con tim Nga tan vỡ. Không những thế, quan hệ giữa Nga và phương Tây vốn đã rất nhạy cảm sẽ còn trở nên băng giá hơn, nhất là trong trường hợp nhiều quan chức của Nga sẽ bị truy tố, và như vậy trong con mắt của người dân Nga, Hoa Kỳ là người đã cướp đi của họ một giấc mơ dân tộc. Đổi lại tại phương Tây, kể từ giờ, nước Nga sẽ bị đánh đồng với một đế chế của điều xấu xa từ trong nguyên văn, nổi tiếng đánh xúc sắc gian lận, đút lót và sử dụng vũ lực. Cuối cùng, ngoài việc quan hệ song phương Nga-Mỹ xấu đi, việc hủy quyền tổ chức World Cup của Nga có lẽ sẽ còn tước đi của nhiều thành phố Nga những nguồn tài trợ như dự kiến để phát triển cơ sở hạ tầng. Đồng thời, cả nước cũng không thể tận dụng được cơ hội này để chứng tỏ với thế giới trong ngày trọng đại đó, mà còn có lẽ bị cô lập hơn bao giờ hết, tờ báo kết luận.
Báo chí Mexico có vẻ nặng lời hơn, cho rằng FIFA một đế chế mafia, bởi vì từ nhiều thập niên nay không ai dám động đến các nhà lãnh đạo liên đoàn.
Đó là lẽ đương nhiên vì có liên quan đến vấn đề tiền bạc. Thu nhập hàng năm của FIFA là trên 2 tỷ đô la, chưa kể những khoản phụ khác cho phép tổ chức này phát triển mạng lưới ủng hộ viên nhằm đảm bảo sự thăng tiến của các nhà lãnh đạo trung thành nhất. vì đó là một cơ chế độc lập trên cả tầm quốc gia, nên FIFA chẳng cần gì phải thanh minh với một cách xét xử cao nhất nào hết. Nhờ thế là các lãnh đạo có thể hành động mà không cần lo sợ bị trừng phạt. Chỉ cần có được sự ủng hộ của đa số quốc gia thành viên, tổng cộng là 209 nước, ông Blatter có thể tại vị được do có sự ủng hộ rộng rãi của các liên đoàn bóng đá châu Mỹ Latin, châu Phi và châu Á.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Biển Đông là chủ đề khẩu chiến giữa Mỹ và Trung Quốc. Washington nhiều lần lên án Bắc Kinh gây bất ổn trong khu vực và làm cho các quốc gia láng giềng quan ngại trước những chỉ trích gay gắt từ phía Mỹ. Tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã có bài phản bác của ông Hu Jishen, chuyên gia về các vấn đề quốc tế tại Bắc Kinh. Tuần sang Korea International lượt dịch lại dưới tiêu đề Quốc phòng Bắc Kinh vững như bàn thạch.
Ông Hoa Di Sinh đưa ra 5 lập luận cho rằng Hoa Kỳ cần phải xem xét lại các nguyên tắc căn bản. Thứ nhất, Hoa Kỳ không có chút quyền dòm ngó đến vấn đề Biển Đông. Họ không thể có một yêu sách nào và cũng không có điều gì để nói đến. Chuyện Bắc Kinh cải tạo các đảo thuộc chủ quyền không có gì đáng trách. Hơn nữa, những cơ sở đó còn dùng cho mục đích cứu hộ và dự báo thảm họa thiên nhiên. Nói tóm lại là phục vụ cho an toàn hàng hải. Thứ hai, về mặt đạo đức, Hoa Kỳ lấy quyền gì mà chỉ trích Trung Quốc? Họ viện dẫn tự do lưu thông, chẳng vì lý do gì quan trọng. Cái tự do đó chẳng qua chỉ là cái cớ để cho sự đi lại của các tàu chiến của Hoa Kỳ. Đối với tác giả bài viết, Hoa Kỳ đã có thái độ nhất bên trọng nhất bên khinh khi một mặt chỉ trích Trung Quốc có hành động khiêu khích, nhưng mặt khác lại nhắm mắt làm ngơ trước những hành động gây hấn và khiêu khích của đồng minh.
Thứ ba, tác giả cho rằng Washington đã quá ảo tưởng khi nghĩ rằng có thể bao vây được Trung Quốc trên Biển Đông như ủng hộ Philippines, thúc giục Nhật Bản can thiệp nhiều hơn hay khoa tay múa chân để nhận được sự ủng hộ của các nước Đông Nam Á. Thế nhưng mọi mưu toan đó chẳng thu được mấy thành công bởi các quốc gia trong khu vực chỉ khao khát có hòa bình, ổn định, nghi ngờ sự leo thang căng thẳng.
Thứ tư, Hoa Kỳ sẽ không thể nào làm lay chuyển được ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, một vấn đề không thể nào thương lượng được. Mỹ đã làm đường khi cố buộc Trung Quốc ngưng các công trình xây dựng trên các đảo. Lập trường của Bắc Kinh rất rõ ràng, quyết tâm bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ vững như bàn thạch. Cuối cùng, Washington khó có thể tránh né được trách nhiệm của mình trong những lộn xộn gần đây trên Biển Đông. Tác giả nhắc lại rằng, chính Hoa Kỳ mới là kẻ cố tình gây bất ổn. Trước hành động đó, Trung Quốc luôn giữ thái độ bình tĩnh, nhún nhường và bám chặt theo luật quốc tế, đồng thời cũng nhận thức được mối đe dọa và luôn trong tinh thần chuẩn bị đối phó với nguy hiểm. Cuối bài viết, tác giả còn đưa ra lời khuyên là nếu Hoa Kỳ thật sự mong muốn có sự ổn định và hòa bình tại châu Á-Thái Bình Dương, họ nên hiểu rõ các ý định chính trị và chiến lược của Trung Quốc, và nhất là cũng không nên quên một số nguyên tắc cơ bản khi có hành động khinh suất.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhiều tài liệu nội bộ tại Deutsche Telekom trong suốt giai đoạn 2005-2008, Deutsche Telekom của Đức, tập đoàn viễn thông hàng đầu châu Âu, đã lén theo dõi các dòng thông tin do đồng nghiệp Pháp France Telecom quản lý trung chuyển qua Đức theo lệnh của cơ quan tình báo Đức.
Về chủ đề này, Nhật báo Le Monde giải thích là sự hợp tác trong lĩnh vực tình báo giữa Đức và Mỹ được ghi lại trong hợp đồng. Theo đó, phía Đức cam kết theo dõi các dòng dữ liệu thông tin lưu hành, bất kể đó là các mạng của ai, chẳng hạn như là Pháp, trung chuyển qua lãnh thổ của Đức. Kể từ năm 2005, toàn bộ dòng thông tin bị chặn lại đã được chuyển về trung tâm nghe lén đặt tại vùng Bavia trong một căn cứ quân sự. Tại đây, các nhân viên tình báo làm việc cùng với đối tác của Mỹ. Câu hỏi đặt ra, vụ tình báo mạng này là nhắm vào những mục tiêu nào của Pháp? Theo Nhật báo, nhà phân phối mạng Orange của Pháp có lẽ sẽ có các phương tiện kỹ thuật để biết được điều đó.
chuyến công du Bosnia là chủ đề chính của nhật báo Công giáo La Croix ngày cuối tuần. Cuộc chiến Nam Tư cũ đã trôi qua từ 20 năm nay, nhưng tại Sarajevo, vết thương vẫn chưa hàn gắn, theo như hàng tựa nhận định trên trang nhất. Do đó, chuyến đi Bosnia lần này vừa để kỷ niệm 20 năm thỏa thuận Dayton, nhưng cũng vừa để kêu gọi một sự hòa giải dân tộc.
Khẩu hiệu của chuyến công du lần này là cầu nguyện hòa bình cho các bạn. Khẩu hiệu đó cho thấy rõ tham vọng của Ngài, ủng hộ sống chung hòa bình giữa các cộng đồng từ lâu đối kháng lẫn nhau. Đó cũng là một sự ủng hộ tinh thần cho cộng đồng thiểu số Công giáo, những người cảm thấy như là bị trừng phạt và bị lãng quên, tờ La Croix nhận định. Còn đối với nhật báo Le Figaro, chuyến đi Bosnia của Đức Giáo Hoàng Francisco không chỉ đơn thuần là để hàn gắn vết thương chiến tranh như cố giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị đã từng làm cách đây 18 năm, đó còn là những vết thương gần như vô hình đã bị xơ cứng giữa ba cộng đồng, Serbia chính thống giáo, Croatia Công giáo và Bosnia Hồi giáo, đang cố sống chung trong một đất nước chỉ có 4 triệu dân.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Vừa rồi là mục điểm báo, ngay sau đây xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí âm nhạc hàng tuần. Hôm nay Tuấn Thảo sẽ nói về Miss Khan Yanyong, bài hát của nam ca sĩ Hono, được bình chọn làm ca khúc yêu chuộng nhất của người Pháp.
Miss Khan Yanyong là tựa đề bài hát do nam ca sĩ Hono sáng tác và ghi âm vào năm 1985. 30 năm sau ngày ra đời, bản nhạc này được bình chọn làm ca khúc yêu chuộng nhất của người Pháp, và đó là kết quả của một cuộc thăm dò dư luận vừa được công bố trong tuần này. Trong cuộc thăm dò ý kiến với chủ đề Người Pháp và âm nhạc, lần đầu tiên một bài hát của Hono giành lấy hạng nhất với tỷ lệ xích sao. Thường thì ngôi vị quán quân được trao cho những ca khúc kinh điển. Trên bảng xếp hạng 2015, nhạc phẩm Ne me quitte pas của Jacques Brel, phiên bản tiếng Anh là If You Go Away, sau nhiều năm đứng đầu, bây giờ tụt xuống hạng nhì, còn nhạc phẩm L'Aigle Noir của nữ danh ca Barbara thì về hạng ba. Trên danh sách các bài hát yêu chuộng nhất của người Pháp, tác giả kim ca sĩ Jean-Jacques Goldman được kể tên nhiều nhất. Anh có tới 3 bản nhạc lọt vào top 10. Michel Sardou thì được kể tên 2 lần. Nam danh ca kỳ cựu Aznavour cũng có mặt trên danh sách này với tình khúc La Bohème. Về phía các nghệ sĩ trẻ tuổi mới nổi danh gần đây, ca sĩ người Bỉ Stromae là một trong những gương mặt đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng. Anh đứng hạng 13 với nhạc phẩm Papa Ute. Kết quả thăm dò ý kiến cũng không có gì bất ngờ cho lắm khi ta nhìn vào bảng xếp hạng của các giọng ca yêu thích nhất của người Pháp. Về phía các nữ ca sĩ thì vẫn không có gì thay đổi, xếp theo thứ tự nhất nhì vẫn là Buba, Edith Piaf, Barbara và Céline Dion. Về phía các giọng ca nam, Jean-Jacques Goldman vẫn giữ nguyên ngôi vị quán quân trong 4 năm liên tục. Đứng hàng nhì là Jacques Brel, hàng ba là Georges Brassens, Jean Ferrat đứng hàng tư, Michel Sardou hàng sáu. Còn các nghệ sĩ trẻ tuổi như Julien Doré hay Christophe Maé đều chỉ xuất hiện sau hạng thứ 20 trở đi. Do vậy, gương mặt gây bất ngờ hơn cả vẫn là nam ca sĩ Hono, bởi vì tuy anh đứng hạng 5 trên danh sách này, nhưng trong những năm trước, các bài hát của Hono ít khi nào được xếp hạng cao.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Entendre ton rire qui les arde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, des bons mecs fabuleux. piqué chez le marchand, car un sac et minto, caramel à un franc, et les Mistral gagnant. Par marcher sous la pluie, cinq minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, partir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les coucou boères. Et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. Sur un banc, cinq minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va, te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Et si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut, s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, l'aimer même si est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants.
Mistral gagnants, ca khúc chủ đề của album cùng tên phát hành cách đây vừa đúng 30 năm. Đây là bản nhạc cuối cùng mà Hono đã ghi âm trước khi hoàn tất tập nhạc. Lúc đầu anh không có ý định đưa bài hát này vào trong album vì theo anh bản nhạc được viết cho người con gái ruột. Nó thể hiện nhiều tâm tư tình cảm của một người cha mà anh cho là quá riêng tư và có lẽ không thích hợp cho lắm với các ca khúc còn lại. Rốt cuộc thì chính người vợ của nam ca sĩ Hono thời bấy giờ mới thuyết phục anh giữ nguyên bài này và đưa vào trong album cho trọn số ca khúc. Nhờ vào bài hát mà tập nhạc Mistral Gagnon trở thành album ăn khách nhất trong sự nghiệp của Hono với hơn 2 triệu bản bán chạy trong vòng 6 tháng. Tính tới nay, Hono đã ghi âm 23 album studio, nhưng ít có album nào vượt qua được thành tích nói trên. Thành danh vào năm 1977, Hono nổi tiếng là một nghệ sĩ dấn thân theo khuynh hướng thiên tả. Ngoài việc ủng hộ các tổ chức như Greenpeace hay Ân xá quốc tế, anh còn tham gia vào các chiến dịch gây quỹ tài trợ cho Hội Y sĩ không biên giới hay là các quán ăn tình thương.
Un oranger, là où la chanson n'en verra jamais, là où les âmes n'ont jamais donné que des grenades et goupillées. Jusqu'à périr, ma bien-aimée, sur mon bateau, j'ai navigué, j'ai dit aux femmes qui se battaient, je viens planter. Un oranger, buvons un verre, allons pêcher, pas une guerre ne pourra durer, lorsque la pierre et l'amitié et la musique nous feront chanter.
Dieu, à tout jamais, sous vos yeux de froid, l'amour ne se plaît. Ce sont les hommes, pas les curés, qui font pousser les orangers. Je voulais planter un oranger là où la chanson n'en verra jamais. Il a fleuri et il a donné les fruits sucrés de la liberté.
Ngoài đời, Hono còn là một nghệ sĩ với tư tưởng chủ hòa. Qua sáng tác, anh chống lại xung đột của miền Bắc Ireland, chiến tranh vùng Vịnh Ba Tư cũng như cuộc khủng hoảng vùng Trung Cận Đông. Hono từng bị chỉ trích do anh tham gia cùng lúc vào nhiều chiến dịch vận động dư luận, kể cả việc đòi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi giải Nobel Hòa Bình. Điều đó khiến cho giới truyền thông thắc mắc tự hỏi, đằng sau sự dấn thân này, nhân vật Hono thật sự là ai? Còn trong lĩnh vực sáng tác, ngoài bút của Hono được công nhận trong cách sáng tạo từ mới, hoán chuyển đảo chữ, như thể anh cố tình viết sai chính tả, bất kể văn phạm hay cú pháp. Hono còn nổi tiếng trong việc dùng nhiều tiếng lóng, cũng như cách nói lái để làm giàu vận điệu. Các bài hát của anh cũng thường phát họa chân dung nhân vật, như thể tác giả đang vẽ tranh biếm họa. Bài nhạc Mistral Gagnon đứng ngoài các hạng mục nói trên và khai thác một hướng đi khác. Sau khi lập gia đình và có con, Hono mới bắt đầu sáng tác về tuổi thơ. Một trong những bản nhạc ăn khách đầu tiên viết về chủ đề này là bài Morgane de toi mà Renaud đã viết cho đứa con gái đầu lòng. Nhiều ca khúc tương tự lần lượt ra đời, nhưng không có bài nào có thể sánh bằng với nhạc phẩm Mistral Gagnon cả về giai điệu lẫn ca từ.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens. J'ai troqué mes sentiers et mon cuir un peu jaune pour une paire de Versailles et un vieux style jaune.
J'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent de temps.
Et que le vent soufflera, je repartira, et que les vents tourneront.
Au dépourvu, tant pis.
J'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4h et mon minuit aussi.
Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied.
Dès que le vent soufflera, je repartirai. Dès que les vents tourneront,
faire la campagne, la mienne m'attend pas au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés.
Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure. Son homme qui la quitte, la mer, c'est son malheur.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous en allerons.
Prends la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape.
Si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe,
j'irai aux quatre vents foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom.
Dès que le vent soufflera, je repartirai. Dès que les vents tourneront,
nous en allons.
C'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer, elle m'a pris. Et mon bateau aussi.
Il est fier, mon navire. Il est beau, mon bateau. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau. Tabarly, Pajot, Kersauzon et Riguidel naviguent pas sur les cajots, ni sur les poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira.
Dès que les vents tourneront, je demande à l'ombre.
Về mặt nội dung, bản nhạc Mistral Gagnon tự như một lời thì thầm nhắn nhủ dịu dàng của một người cha gửi cho con mình. Hai bố con ngồi trên ghế đá công viên. Ông bố kể lại cho con những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu. Đứa bé nở một nụ cười hồn nhiên, nhưng bỗng nhiên ông bố cảm thấy tuổi già đã về bên ngưỡng cửa tâm hồn, để lại trong tim ông bao hoài niệm lưu luyến. Tiếng cười trẻ thơ hàn gắn những vết thương nội tâm của người cha, vì thế ông bố muốn níu kéo giữ lại những chớp mắt hạnh phúc trong đời, cho dù thời gian cuối cùng cũng sẽ giết chết nụ cười thơ ngây. Trong nghĩa đen, Mistral Gagnon là tên gọi của một loại kẹo giòn. Trong nghĩa bóng, đó là ẩn dụ của tình cha con, dùng biểu tượng của vị ngọt để nói lên lòng yêu thương. Có lẽ cũng vì thế mà 30 năm sau ngày ra đời, bài nhạc này đã đi vào lòng người mến mộ. Tình khúc này đã chinh phục trái tim của người Pháp, có lẽ cũng vì một mặt nó gắn liền với đời sống của họ, mặt khác nó phản ánh gia cảnh của chính nam ca sĩ Renaud đang lún sâu trong chứng trầm cảm và chứng nghiện rượu. Đôi khi người nghe Mistral Gagnon chợt thấy mình trong bài hát. Những con người thời còn trẻ đeo đuổi nhiều lý tưởng, nhưng càng về già lại càng không còn có ảo vọng. Những khoảnh khắc tuổi thơ trong tâm tư đang chết liền bồi hồi, tự như một viên kẹo ngọt bùi để lại trên chót lưỡi đầu môi, bao vị chua cay, đắng đắng ngậm ngùi.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder les gens tant qu'il y en a.
Vừa rồi là tạp chí âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách. Kính thưa quý vị, ngày mai sau bản tin thời sự và bài học tiếng Pháp sẽ là tạp chí thể thao hàng tuần của Tú Anh. Chương trình tiếng Việt của đài RFI Việt ngữ hôm nay đến đây kết thúc. Xin kính chào quý vị và hẹn xin gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux.
Compliqué chez le marchand. Car en sac et minto, caramel à un franc, et les Mistral Gagnon. Regardez la vie tant qu'il y en a, te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu,
et sauter dans les flaques pour la faire râler. Et nos godasses se marrer et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière, te raconter surtout les carambars d'antan et les cocos boers
et les frères doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents
et les Mistral gagnants.
Et je m'en fous de dire que les méchants, c'est pas nous.
Que si moi je suis bâche, ce n'est que de tes yeux, parce qu'ils ont l'avantage d'être deux.
Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux.
Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin.
Et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants.
tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.